Thành ra mới dạy là nếu mà muốn hội đạo thì phải tọa thiền và tập định, thiền và định. Nếu mà không có thiền định thì không được giải thoát. Đó, thì ở đó dạy. Còn không biết ở nơi phương này thầy dạy như thế nào, thì Lục Tổ mới trả lời là: đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao. Đó, nếu trâu kéo xe, xe không đi thì đánh trâu hay đánh xe? Mấy em trả lời nhanh. À, có ai dạy đi đánh xe không? Nhưng mà hôm nay chúng ta ngồi thiền thì mình bắt cái thân yên hay là bắt cái tâm yên? Hả? Thiệt tình là mấy em ráng giữ cái thân yên và cái tâm có yên không? Cho nên đạo ở nơi tâm á, chứ không phải tại ngồi. Và Tổ dạy tiếp: các pháp vốn rỗng lặng, ấy là Như Lai thanh tịnh tọa. Đó, Như Lai thanh tịnh tọa có nghĩa là cái pháp ngồi thanh tịnh của Đức Phật là gì? Là rõ được cái chỗ các pháp vốn rỗng lặng. Đó, mình cứ nhớ nhớ như vậy, rồi ví dụ việc gì nó xảy tới với mình, cái mình nhớ ở các pháp ngay gốc nó cũng rỗng và lặng, rồi cái tâm mình ngay nguyên sơ nó cũng rỗng và lặng. Thì khi nhớ như vậy thì tự nhiên cái tâm mình buông nó dễ hơn. Thì nếu được như vậy chính là Như Lai thanh tịnh tọa, thì dù đang đi đứng, đang ở giữa chợ vẫn là cái ngồi thanh tịnh của Phật. Đó, cứu kính không chính, há lại có ngồi ư? Ngài nói thêm một câu nữa: cứu kính không có chính. À, câu này mấy em thấy hay ha. Mình tu để mình thành Phật, phải không? Để mình chứng, để mình được thanh tịnh. Thì ở đây Tổ lại nói là cứu kính không có chính, có nghĩa là cái chỗ mà tột á, nó không chính. Mà em biết vì sao không? Đơn giản là vì cái chỗ tột có phải là chỉ bản tâm của mình không? Mà bản tâm của mình em đi kiếm tận bên Tây mới có, hay là nó ngay đây với mình? Cái bản giác thanh tịnh nó sẵn nơi mình, phải không? Chứ không thể đi kiếm đâu hết á. Nhưng mà luôn luôn mình nghĩ mình cầu Phật, mình tu hành để mình được thanh tịnh, được cái này cái kia. Thành ra mình đi ra bên ngoài. Còn bây giờ nó ở nơi đây, mình chỉ cần nhớ như vậy thôi. Mà vì mình cứ ham theo duyên, ham dính cái này dính cái kia, mình mất cái chỗ có sẵn. Thì bây giờ chỉ có cần một cái chuyện là đừng có dính bên ngoài, thì nó sẵn ở đây, cho nên gọi là cứu kính không chính. Mà cái này nghe thì mình nghe hoài, nhưng mà trong cái chỗ tu hằng ngày thường của mình á, luôn luôn tâm mình vẫn mong cầu, bắt chân ngồi thiền muốn yên. Và trong tâm khi nào cũng muốn yên, muốn thanh tịnh, muốn sạch tham sân si này nọ. Mà quên cái sẵn, cái biết sẵn, không thiếu vắng. Đó. Kinh Tịnh Danh nói: không khởi diệt định hiện các oai nghi, không ở tam giới hiện thân ý, ấy là an tọa. Những cái câu rất là khó hiểu. Không khởi diệt định, cái diệt tận định á, hoặc là còn gọi là diệt thọ tưởng định, là trong cái định đó không có thọ và không có tưởng, là em không còn cái cảm xúc, cảm giác gì nữa hết á. Có nhớ có một cái mấy cái người họ đi làm củi, họ gặp một cái gốc cây rất là lớn, bữa ra gặp một cái đống lăn ra, hóa ra là một vị tăng nhập định.
Thì họ nghĩ chắc là chết rồi, không biết ở đâu đây mà lại đây mà chết, thành ra thôi thiêu dùng làm phước. Cái họ chất củi, chất cây lại, đốt, đốt lên xong cái bỏ đi. Tới ngày mai lại thì lại thấy, ủa sao cái vị tăng mà ngày hôm qua mình đốt á, thì bây giờ ôm bình bát đi khất thực trong làng, mà y áo râu tóc của gì là cháy xém hết trơn à. Thì họ biết là đúng là cái ông tăng mà mình đốt ngày hôm qua, nhưng mà không biết sao hôm nay lại thấy đi khất thực.
Mà râu tóc thì cháy, cháy xém.
thì người ta ngạc nhiên quá, tại vì
thấy cái ông Tăng đó chính là cái ông mà ngày hôm qua mình nghĩ ổng tịch, mình thiêu. À, thì thật ra không phải ngài chết mà là ngài
ở trong cái định diệt tận, và ở trong cái định đó thì không có cảm giác, thành ra đố, và cái định đó không ai có thể làm hoại họ được hết á. À, cho nên không thể chết được, chỉ có điều rô tóc thì cháy. Và khi ngài xuất định ra thì ngài tiếp tục bình thường đi thất thực này nọ.
À, thì cái định diệt tận nó như vậy. Người ở trong cái đoạn kinh này nói gì? Không có khởi diệt định. Khởi có nghĩa là xuất định á. Trong kinh mình hay gặp là Đức Phật từ định khởi đó. Và mình dịch là Đức Phật từ định dậy đó. Chỉ khởi này có nghĩa là ra khỏi cái diệt, cái diệt tận định đó. Thì không cần ra khỏi cái định mà hiện các oai nghi đi đứng nằm ngồi, và không ở trong tam giới. Tam giới là chỗ của mình này ha. Không ở trong tam giới này mà hiện cái thân ý, hiện thân và hiện ý, thì đó gọi là an tọa. Nghe cái câu không biết đường đâu mà hiểu, mấy em có hiểu được câu này không? Kinh này gọi là kinh Tịnh Văn, tức là kinh Duy Ma Cật. Đây là một cái bộ kinh phá tất cả các cái chấp, cho nên nói những cái câu và dùng những cái hình tượng ra ngoài cái ý thức bình thường của mình. Mình không hiểu được, nhưng mà không phải là không có. Ví dụ như thế này, nếu có một vị tu hành mà đã được cái sự an định bên trong, và bây giờ bị người khác tới chửi mắng, thì người đó có nổi giận trong lòng không? Nếu đó là một vị thiền sư thứ thiệt ấy, thì có nổi giận trong lòng không? Không. Rồi khi vị thiền sư đó mà nói pháp hoặc là tiếp duyên xúc cảnh, mà ngài luôn luôn không rời xa cái chỗ chân thật, thì tâm có động không? Cũng không động. Thì như vậy có phải là vị đó ở trong định không? Đó. Thì cái định này nó không có khởi, nó không có nhập, mà vẫn có cái đi đứng nằm ngồi sinh hoạt bình thường. Thì cái này gọi là đại định. Nếu mà em nhập định, dù định sâu như diệt thọ tưởng định, thì hễ mà có nhập thì sẽ có xuất. Cái định có bắt đầu thì sẽ có chấm dứt. Còn cái đại định, cái mà đưa tới chỗ giải thoát ấy, là nó không đầu không cuối, không vào không ra, thì mới là miên viễn chân thật, phải không? Còn nếu mà có vào rồi thì có ra. Mà mấy em có biết những cái người họ nhập định á, nếu mà định bình thường á, thì khi mà ra khỏi định thì các cái trạng thái nó cũng mất. Có một cái vị tiên tu lâu năm đủ ngũ thông, và ổng nhập định rất là sâu. Thì ông vua ở trong nước ấy, thường ngày rất cung kính vị tiên nhân này, và mỗi một ngày đều thỉnh ngài về cung để mà cúng dường. Mỗi một ngày như vậy, vị tiên nhân từ trên núi ổng bay về cung để ông thọ thực. Và khi về cung như vậy thì nhà vua để tỏ cái lòng cung kính, khi nào vua cũng đích thân quỳ xuống đỡ cái vị tăng ngồi lên tòa đó, rồi mới quỳ xuống dâng thức ăn cho cái vị tiên nhân này. Thì có một hôm cái ổng mắc công chuyện đi đâu đó đi vắng, thì ổng mới kêu cái cô công chúa thay thế ông làm việc đó, là cũng làm y lễ y như ông làm sao thì giờ cô công chúa cũng phải làm như vậy. Thì cái vị tiên nhân hôm đó cũng đi về cung, thì khi tới thì ổng đi vô, thì cô công chúa cũng quỳ xuống đỡ vị tiên nhân lên tòa ngồi. Nhưng mà khổ cái nỗi cái khi xúc chạm thì cái vị tiên này cái trong tâm khởi cái niệm không tốt, tại vì cô gái này quá đẹp, thì vừa khởi cái niệm không tốt phạm giới trong tâm một cái thì thần thông mất tiêu hết trơn. Và ngài và ổng ăn xong rồi thì ổng mất thần thông, không có bay về núi được, ông phải đi bộ về.